Nó khác cái nhu. Cái nhu nó trên lời lẽ, trên hình thức. Còn hòa là ở trong tâm. Có những người họ không cần nói dịu ngọt, nhưng mà họ vẫn hòa. Cái nào làm mình dễ chịu hơn? Đó, thì cái quý là cái hòa. Nhưng mà nếu tâm hòa mà sẵn lè thì cũng chưa ổn lắm. Thành ra nhu đi với hòa là hình thức cộng với nội dung. Rồi tiếp tới một cái nữa là chất trực. Đây là bốn cái đức tính mà nếu mà mình có được bốn đức tính này là mình sống trong chúng rất là khỏe. Chất có nghĩa là thật thà, chất phát. Chữ chất á, là không chưa có gọt giũa. Nó nguyên vẹn, nó đơn sơ, mộc mạc, không có màu mè. Đó là chất. Còn trực là ngay thẳng. Trực có sao nói vậy. Nhưng mà cái chuyện trực này nó khó nói. Có một hôm cái cô đi ngang, cái cô nghe một người nói, hai người nói sẵn lè hả, vô trong mặt người kia vậy đó. Rồi xong rồi mới nói là tính tôi thẳng, là tôi thấy sao tôi nói vậy đó. Thì như vậy có được không? Thì cái mà tôi thấy sao tôi nói vậy là tôi nói trên cái quan niệm của tôi. Thì trong cái khi mà cô nghe như vậy thì cô thấy mấy người kia sắp ve hết, mà rõ ràng là họ rất ngán cái người mà nói sẵn mà nói tính tôi nói thẳng vậy đó. Tôi thấy sao tôi nói vậy. Thành ra cái chữ trực có nghĩa là không dối gian, không quanh co. Ai hỏi cái gì mình thật thà mình nói, mình ngay thẳng không quanh co thì gọi là trực. Chứ không phải cứ thẳng tay phê bình chỉ trích người khác rồi nói là tính tôi thích nói thẳng. Thì cái đó là chỉ là nói thẳng cái ý chủ quan của mình mà chưa chắc đó là chân lý. Nhu hòa và chất trực. Ở trong chúng mình cần nhu hòa thì sẽ dễ hòa hợp. Còn khi tu trên đường đạo của mình thì mình cần chất trực. Cái tâm mà đơn sơ, không tô vẽ, nó rất là gần đạo. Và cái tâm ngay thẳng là cái điều trong nhà đạo đòi hỏi. Khi bình thường á, mình nhu hòa rất dễ, nhưng mà chạm duyên xúc sự vẫn nhu hòa được, thì đó là có được cái công đức này. Cũng như chất trực, bình thường việc không chạm tới mình thì mình chất trực dễ. Nhưng mà khi có những cái dễ gây thiệt hại cho mình, có đe dọa tới mình, có áp lực tới mình mà mình vẫn chất trực ngay thẳng được, ngay thật được, thì đó là cái điều rất là quý. Công đức thứ năm được từ tâm của Bậc Thánh. Tâm từ thì ai cũng biết, phải không? Từ bi là cứu, vì ban vui cho chúng sanh. Nhưng mà ở đây lại nói là từ tâm của Bậc Thánh. Thì cái tâm từ của Bậc Thánh nó khác tâm từ Bậc Phàm chỗ nào, ai biết? Mình cũng từ tâm vậy. Tại hễ mà ai biết tu là đều rèn tập cái tâm từ, hoặc là có tâm từ. Nhưng mà nó khác. Thế nào mới gọi là tâm từ của Bậc Thánh? Sao ha? Một người như chúng ta mà có tâm từ thì mình có rèn tập, phải không? Mình quán từ bi, hoặc là mình buông bỏ cái tâm độc hại đi và mình có tâm từ. Hoặc là mình có tâm từ mà trong đó nó có cái mục đích. Ví dụ như là vì tôi tu, tôi muốn bỏ sân hận cho nên tôi làm tăng trưởng tâm từ. Thì mình tâm từ đối với người ta, nhưng mà sự thật á, là vì mình muốn cái công phu tu tập của mình tốt, mình muốn trừ tâm sân hận của mình, cho nên mình rèn tập cái tâm từ, nó có cái mục đích trong đó. Thì ngấm ngầm bên dưới nó vẫn có cái ngã. Hoặc là chúng ta thấy những cái công tác từ thiện xã hội này nọ đều là do tâm từ. Nhưng mà nếu mà nói rốt ráo thì trong đó nó có còn bóng dáng bản ngã, có vắng mặt hoàn toàn không? Đó, người ta vẫn quay phim, vẫn chụp hình, vẫn lên báo những người làm các công tác từ thiện. Và những người đó khi thấy được hình mình trên báo có vui vẻ không? Vẫn thấy có, vẫn nở được nụ cười vui vẻ như thường. Thành ra nó là tốt, nhưng mà xét sâu xa và rốt ráo thì khác từ tâm của Bậc Thánh, vì tâm từ của Bậc Thánh là vắng bóng bản ngã, hoàn toàn vì muốn chúng sanh an vui mà phát khởi từ tâm, chứ không phải vì bản ngã. Có một cái chữ gọi là vô duyên từ, đại chúng có nghe quen chữ đó không? Cái lòng từ của phàm á, của chúng ta là có duyên, có lý do mới khởi. Ví dụ như có một người ăn xin tới xin tiền mình, thì mình thường á, là mình lập tức mình nhìn và mình nhận định liền người này. Nếu mà họ ăn mặc tươm tất quá, thấy áo quần tươm tất đàng hoàng, thì mình cho nhiều tiền hay là ít tiền, hoặc là không cho đó. Còn nếu thành ra mình có thẩm định liền người này có đáng hay là không, gọi là cái lòng từ mà có duyên. Còn Bồ Tát á, thì thương chúng sanh mà không có lý do gì cả, thương chỉ vì thật sự thương chúng sanh thôi. Hồi đó trong thời chiến có cái cuộc chiến quốc tế, thì trong cái trận chiến như vậy có một cái cô cứ tới nơi tổng hành dinh á, cô xin vào gặp cái vị trưởng cho được, bao lần bảy nhiều lần, và cuối cùng thì người ta phải để cho cô vô. Thì cô xin là cô được ra chiến trường, ra tới ngay nơi cái chỗ đánh nhau á, để mà cô cứu thương sơ khởi cho những cái người lính ở trên chiến trường, bất kể là của bên nào. Thì không ai chấp nhận cho hết trơn á, tại vì về mặt an ninh quốc phòng, về tất cả mọi thứ mà cô một thân một mình như vậy, và người ta nói là đã có bên bộ phận quân y lo rồi, không có việc gì mà cô phải lo hết. Mà thân con gái làm sao mà đi ra tới cái chỗ chiến trường cực khổ súng đạn được. Một lần từ chối, hai lần, ba lần, mười lần, cô vẫn bền gan tới để mà cô xin cho ra được. Thì cuối cùng cô được chấp nhận cho ra. Và cô chỉ đi một mình, tại vì trong cái công tác đó không ai mà đồng lòng đi với cô hết. Một mình với một cái túi cứu thương sơ bộ, và cô đi ra. Thì quý vị biết là trên chiến trường người ta chết vì súng đạn, chết ngay tại chỗ đã đành. Nhưng mà rất nhiều người chết vì không được cấp cứu đúng lúc. Tại vì khi người ta bị thương, người ta mất máu này nọ, và khi phải chờ tới khi hai bên hết đánh nhau, cuộc chiến ngưng hẳn, hoặc là thời gian ngắn, hoặc là mấy tiếng đồng hồ sau, hoặc là đôi khi cả nửa ngày sau, rồi khi đó thì quân của bên nào mới đi lượm của bên mình về rồi mới sang sóc, thì lúc đó người ta hết máu, người ta chết kiệt lực. Và trên cái đoạn đường chở từ đó mà chở về tới được trạm cứu thương thì cũng đã chết một số trên đường rồi. Thì cái công việc của cô này là cô không làm gì nhiều hết, nhưng mà cô tới ngay đó và cô gọi là cấp cứu sơ bộ, băng bó tạm thời, làm những cái sơ bộ và an ủi tinh thần của những cái người đó. Thì ban đầu người ta không, khi mà nghe nói, người ta không hề lường được cái kết quả tốt của cái công việc mà một mình đó. Nhưng mà tới khi cô bắt tay vào việc rồi thì người ta mới thấy là cái con số mà người lính được cứu sống nhờ cấp cứu sơ bộ nó lên cao ngoài cái mức dự định của mọi người. Thành ra tới cô làm cái công việc đó trong suốt mấy mươi năm, và cho tới khi về già thì cô đứng đầu một cái hội mở rộng ra các cái công tác trên chiến trường. Thì lúc đó người ta mới thấy cái vai trò mà bắt đầu từ một người làm việc như vậy. Thì ở đây có đáng gọi là lòng từ của Bậc Thánh chưa? Là cô làm vì lợi ích của những người trên chiến trường, và làm không tính kể tới thân mạng của mình. Những người này tự nhiên mà họ được như vậy, chúng ta gọi là có được công đức này. Một cái thành quả có được, mà cái thành quả này do cái nguyên nhân là không sân trong những đời trước. Hoặc là có những cái chuyện đơn giản hơn, nhưng mà mình thấy thấp thoáng cái bóng dáng của cái từ tâm Bậc Thánh này khi mà nó vắng bóng bản ngã. Cũng trong thời chiến, nơi một cái trại trẻ mồ côi ở một cái làng nhỏ, thì bị bắn phá